Chương 12. Năm khối tập hợp ngũ uẩn. Trong chương này, chúng ta sẽ nhìn vào lời dạy về năm uẩn sắc, hình dáng, thọ, cảm giác, tưởng, nhận thức, hành, ý muốn và thức, ý thức. Nói một cách khác, chúng ta nhìn vào sự lý giải kinh nghiệm cá nhân của Phật giáo hay sự phân tích về cá tính. Trong những chương trước, tôi đã đôi lần lưu ý là học thuyết của Phật giáo được xem như rất phù hợp với đời sống và tư tưởng hiện đại trong lĩnh vực khoa học, tâm lý, v.v. Đây cũng là trường hợp phân tích kinh nghiệm cá nhân bằng năm uẩn. Nhiều nhà tâm thần học, tâm lý học hiện đại đặc biệt chú ý đến phân tích này. Thậm chí, người ta giả thiết là trong sự phân tích kinh nghiệm cá nhân bằng năm uẩn, chúng ta thấy có sự tương đồng về mặt tâm lý với một số yếu tố mà khoa học đã phát hiện. Đó là việc kiểm kê và đánh giá kỹ lưỡng những yếu tố kinh nghiệm của chúng ta. Căn bản là bây giờ chúng ta đi vào phần mở rộng và gạn lọc việc phân tích trong đoạn cuối của chương 11. Qua nghiên cứu giáo lý về vô ngã, chúng ta đã nói qua cách lý giải kinh nghiệm cá nhân về cả hai mặt thân và tâm. Quý vị nhớ lại chúng ta quan sát thân và tâm để xem trong hai thứ đó chúng ta có thể tìm thấy được cái ta ở đâu. Và chúng ta thấy cái ta chẳng ở thân mà cũng chẳng ở tâm. Chúng ta kết luận cái ta chỉ là tên gọi thuận tiện cho một tập hợp những yếu tố thể chất và tinh thần. Cũng giống như vậy, rừng là để chỉ một tập hợp của nhiều cây. Trong chương này, chúng ta đi xa hơn trong phần lý giải. Thay vì chỉ nhìn vào kinh nghiệm cá nhân một cách đơn giản bằng thân tâm, chúng ta lý giải nó bằng năm uẩn. Trước hết, chúng ta hãy xét đến sắc uẩn, khối kết hợp vật chất hoặc hữu hình. Sắc tương ứng với cái mà chúng ta gọi là những yếu tố vật chất hay thể chất về kinh nghiệm. Nó gồm có không những xác thân của chúng ta, mà tất cả những vật thể, vật chất xung quanh chúng ta như đất, cây cối, nhà cửa và những vật thể đối tượng hàng ngày của đời sống. Đặc biệt, sắc uẩn gồm 5 giác quan thể chất và 5 đối tượng tương ứng. Mắt và đối tượng nhìn thấy, tai và đối tượng nghe thấy, mũi và đối tượng ngửi thấy, lưỡi và đối tượng nếm thấy và da và đối tượng sờ mó thấy. Nhưng những yếu tố thể chất từ nó không đủ tạo kinh nghiệm. Sự tiếp xúc đơn giản giữa mắt và đối tượng nhìn thấy hay tai và đối tượng nghe thấy không đem đến kinh nghiệm. Mắt cùng với đối tượng nhìn thấy chẳng bao giờ tạo ra kinh nghiệm. Tai có thể tiếp xúc mãi với tiếng động cũng không thể tạo ra kinh nghiệm. Chỉ khi nào con mắt, đối tượng nhìn thấy và ý thức cùng nhau hoạt động thì kinh nghiệm về đối tượng của mắt mới tạo nên được. Cho nên, ý thức là một yếu tố cần thiết trong việc tạo ra kinh nghiệm. Trước khi chúng ta tiếp tục xem xét những yếu tố tinh thần của kinh nghiệm cá nhân, tôi muốn nói qua đến sự hiện hữu của một cơ quan và đối tượng của nó. Đó là giác quan thứ 6, tâm. Giác quan này thêm vào 5 giác quan đã biết, mắt, tai, mũi, lưỡi và da, cũng như 5 giác quan vật chất đều có đối tượng vật chất tương ứng. Tâm có đối tượng của nó là ý nghĩ hay pháp trần. Cũng như trường hợp 5 giác quan, thức phải có mặt để phối hợp tâm và đối tượng để tạo nên kinh nghiệm. Chúng ta hãy xét những yếu tố tinh thần của kinh nghiệm để xem chúng ta có thể hiểu được ý thức có thể biến đổi những yếu tố vật chất của cuộc sống thành kinh nghiệm ý thức cá nhân ra sao. Trước hết, chúng ta phải nhớ rằng ý thức chỉ là sự nhận biết hay sự nhạy cảm trước đối tượng. Khi những yếu tố thể chất trong kinh nghiệm, thí dụ như mắt và đối tượng nhìn thấy, tiếp xúc với nhau, và khi ý thức cũng liên kết với những yếu tố vật chất, ý thức thị giác nảy sinh. Đó là sự nhận biết về một đối tượng nhìn thấy được. Không giống cái mà chúng ta thường gọi là kinh nghiệm cá nhân. Kinh nghiệm cá nhân hàng ngày được tạo ra do sự hoạt động của ba yếu tố tinh thần chính: thọ uẩn, tưởng uẩn và hành uẩn hay tâm hành. Ba uẩn này hoạt động để biến sự nhận biết về đối tượng thành kinh nghiệm cá nhân. Thọ uẩn hay cảm giác có ba loại: thích thú, không thích thú và bàng quan. Khi một đối tượng được biết đến, hiểu biết này chọn một trong những cảm thọ có sắc thái trên, hoặc thích thú, hoặc không thích thú, hoặc dửng dưng. Kế tiếp, chúng ta hãy nhìn vào tưởng uẩn. Uẩn này là uẩn mà nhiều người cho là khó hiểu. Khi nói đến tưởng, chúng ta từng quên đây là hoạt động thừa nhận hay nhận dạng. Về một ý nghĩa nào đó, chúng ta gán một cái tên cho đối tượng của kinh nghiệm. Chức năng của tưởng là biến đối tượng của kinh nghiệm không rõ ràng thành kinh nghiệm có thể nhận dạng và xác nhận được. Đến đây, chúng ta nói đến một công thức về một ý niệm hay một khái niệm của một đối tượng đặc biệt. Giống như cảm giác, chúng ta có yếu tố xúc cảm ở dạng thích thú, không thích thú hay bàng quan. Với sự nhận thức tưởng uẩn, chúng ta có yếu tố khái niệm bắt đầu làm quen với một khái niệm rõ ràng và nhất định về đối tượng của kinh nghiệm. Cuối cùng là hành uẩn hay tâm hành, được mô tả như là có đáp ứng điều kiện trước đối tượng của kinh nghiệm. Trong nghĩa này, nó cùng nghĩa với thói quen. Chúng ta đã thảo luận về hành, ý muốn ở chương 10. Khi chúng ta xét đến 12 thành phần của lý nhân duyên, quý vị nhớ lúc đó, chúng ta mô tả hành là những ấn tượng được tạo ra bởi các hành động trước đây. Sinh lực của thói quen đã tàn trữ từ vô số kiếp trước tạo nên. Ở đây cũng vậy, là một trong năm uẩn, hành uẩn cũng giữ một vai trò tương tự. Nhưng nó không những có giá trị tỉnh mà còn có giá trị động. Bởi vì những hành động hiện nay của chúng ta được quyết bởi những hành động quá khứ. Cho nên sự đáp ứng của chúng ta hiện giờ được thúc đẩy và chỉ huy bởi hành uẩn theo một cung cách riêng. Cho nên hành uẩn có phương diện đạo đức, giống như thọ uẩn có phương diện khái niệm và tưởng uẩn có phương diện xúc cảm. Quý vị nhận thấy tôi sử dụng các từ hành uẩn và tâm hành cùng một lúc. Lý do là một trong hai từ đó tượng trưng cho một nửa nghĩa của từ gốc luân hồi. Tâm hành tượng trưng cho nửa trong quá khứ và hành uẩn tượng trưng cho nửa hành động trong hiện tại. Tâm hành và hành uẩn cùng nhau hành hoạt quyết định những phản ứng của chúng ta trước các đối tượng của kinh nghiệm cá nhân. Và những phản ứng này tạo những hậu quả đạo đức ở dạng hậu quả thiền, bất thiền hay trung tính. Bây giờ, chúng ta có thể thấy việc phối hợp giữa những yếu tố thể chất và tinh thần tạo thành kinh nghiệm cá nhân. Muốn rõ hơn, thí dụ bạn định tản bộ trong vườn. Khi đi bộ, mắt bạn tiếp xúc với một vật thể. Khi chúng ta chú ý đến vật đó, thức của bạn biết đối tượng nhưng chưa quyết định. Tưởng uẩn, sự nhận thức, nhận diện vật ấy, thí dụ cho là một con rắn. Khi việc này xảy ra, bạn sẽ phản ứng với đối tượng bằng thọ uẩn, cảm giác không thích thú. Cuối cùng, bạn phản ứng với đối tượng nhìn thấy này bằng hành uẩn, ý muốn, với ý định bỏ chạy hoặc lượm một cục đá. Trong tất cả những hoạt động hàng ngày, chúng ta có thể thấy năm uẩn cùng nhau hoạt động như thế nào để kinh nghiệm cá nhân. Chẳng hạn, ngay lúc này, có sự tiếp xúc giữa hai yếu tố của uẩn, chữ trên trang giấy và mắt bạn. Ý thức của bạn nhận biết những chữ trên trang, tưởng uẩn nhận diện lời viết ở đấy. Thọ uẩn sinh ra phản ứng xúc cảm, thích thú, không thích thú hay bàng quan. Hành uẩn đáp lại bằng phản ứng có điều kiện như ngồi chăm chú, mơ mộng hay ngáp. Chúng ta có thể phân tách tất cả kinh nghiệm cá nhân của chúng ta qua năm uẩn. Tuy nhiên, có một điểm cần phải nhớ về tính chất của năm uẩn là mỗi một uẩn trong năm uẩn đều thay đổi không ngừng. Những yếu tố cấu thành sắc uẩn vô thường và đều ở trong trạng thái luôn luôn thay đổi. Chúng ta đã thảo luận điều này ở chương 11. Khi chúng ta nhận thấy thân xác sẽ già, yếu, bệnh tật và những sự vật chung quanh chúng ta cũng vô thường và thay đổi không ngừng. Cảm nghĩ của chúng ta cũng luôn thay đổi. Hôm nay, chúng ta phản ứng một hoàn cảnh đặc biệt nào đó với cảm nghĩ thích thú, nhưng ngày mai lại với cảm nghĩ không thích thú. Hôm nay, chúng ta nhận thức một đối tượng theo một cách riêng biệt. Sau này, trong những hoàn cảnh khác, cảm nhận của chúng ta lại thay đổi. Trong lúc tranh tối, tranh sáng, chúng ta thấy sợi dây là một con rắn. Khi ánh sáng của ngọn đuốc rọi vào nó, chúng ta nhận ra là sợi dây. Thọ của chúng ta giống như những cảm nghĩ và giống như các đối tượng vật chất về kinh nghiệm của chúng ta luôn luôn thay đổi và vô thường. Cho nên, phản ứng của hành uẩn cũng vậy. Chúng ta thay đổi thói quen, chúng ta có thể học hỏi trở nên tốt bụng và từ bi. Chúng ta có thể đạt được những đức tính buông bỏ, thanh thản, vân vân. Ý thức cũng vô thường và luôn luôn thay đổi. Ý thức phát sinh dựa vào đối tượng và giác quan. Nó không thể tồn tại độc lập. Như chúng ta đã thấy, tất cả những yếu tố thể chất và tinh thần trong kinh nghiệm của chúng ta như xác thân, các sự vật chung quanh chúng ta, tâm và ý của chúng ta đều vô thường và thay đổi không ngừng. Tất cả những uẩn ấy đều thay đổi không ngừng và vô thường. Chúng là những tiến trình, không phải là bất biến. Chúng động chứ chúng không tĩnh. Lý giải kinh nghiệm cá nhân qua năm uẩn để làm gì? Biến đổi tính thống nhất rõ ràng của kinh nghiệm cá nhân thành năm uẩn, sắc, thọ, tưởng, hành, thức để làm gì? Mục đích là để tạo sự hiểu biết về vô ngã. Điều ta muốn đạt đến là cách chứng nghiệm thế giới này không được xây dựng trên hay chung quanh khái niệm về cái ta. Chúng ta muốn nhìn thấy kinh nghiệm cá nhân bằng những tiến trình, bằng những chức năng khách quan, chứ không bằng cái ta, và những gì ảnh hưởng đến cái ta. Vì điều này tạo thái độ bình thản, giúp chúng ta khắc phục được những xúc cảm trong những ước vọng và sợ hãi về mọi sự trên thế gian này. Chúng ta mong muốn hạnh phúc, chúng ta sợ đau đớn, chúng ta mong được tán thưởng, chúng ta sợ bị quở mắng, chúng ta mong được, chúng ta sợ mất, chúng ta mong được danh thơm, chúng ta sợ mang tiếng xấu, chúng ta sống giữa tình trạng ước mong và sợ hãi. Chúng ta trải nghiệm những ước mong và sợ hãi đó, vì chúng ta biết hạnh phúc, khổ đau và vân vân. Bằng cái ta, chúng ta hiểu chúng vì hạnh phúc cá nhân, đau khổ cá nhân, khen hay chê cá nhân, vân vân. Nhưng một khi chúng ta hiểu chúng bằng những tiến trình khách quan, và một khi chúng ta đã thông suốt và loại bỏ khái niệm về cái ta, chúng ta sẽ vượt qua được ước vọng và sợ hãi. Chúng ta có thể coi xét hạnh phúc và khổ đau, khen và chê, và tất cả những điều còn lại khác bằng sự bình thản tinh thần. Chỉ lúc ấy, chúng ta sẽ không còn lệ thuộc vào sự chao đảo giữa ước mong và sợ hãi.